khi nghĩ rằng bài quảng cáo của mình sẽ không một ai chú ý tới, thì bỗng dưng người đàn ông nhận được một lời mời thú vị. Đây đúng là những thứ mà ông ta đang tìm kiếm. Và những câu chuyện xảy ra sau đó thì không một ai muốn biết. Nhưng trước khi đến với số ngày hôm nay thì xin chào mọi người đã quay trở lại với podcast Hồ sơ vụ án cùng tôi Lê Vũ. Podcast có phiên bản video ở trên YouTube và phiên bản audio trên các nền tảng thanh như là Spotify, Apple Podcast. Đừng quên like, share, comment, đăng ký và bật nút chuông để không bỏ lỡ số tiếp theo. Email của podcast đó là hồ sơ vụ án podcast@gmail.com và email cá nhân của tôi đó là edvuofficial@gmail.com. Hiện tại thì tôi đang ở giữa các kỳ học nên có thời gian rảnh hơn. Hy vọng sẽ có nhiều số hơn. Giờ thì hãy cùng đến với số ngày hôm nay. Army Maywees sinh ngày 1 tháng 12 năm 1961 tại Essen, một thành phố thuộc Tây Đức. Lớn lên, Armin là đứa con duy nhất của bố mẹ. Tuy nhiên thì có hai người anh trai cùng cha khác mẹ vì bố của Armin đã cưới vợ từ trước. Armin được cho là một cậu bé bình thường và tự miêu tả tuổi thơ của mình rất bình thường, hồn nhiên, vui vẻ. Armin lớn lên chơi các trò chơi bình dị như là cảnh sát bắt tội phạm hay là xây nhà ở trên cây cùng với các anh em cùng cha khác mẹ và các bạn học. Armin yêu động vật và cảm thấy sống ở nông thôn rất phù hợp với tính cách của mình. Nhưng mọi thứ sớm thay đổi khi Armin lên 8 tuổi. Armin nói rằng mình nhớ một hôm đang chơi trong nhà hàng xóm thì bố của Armin lên xe ô tô lái đi và không quay trở lại. Armin nhớ rằng cố gắng chạy theo chiếc xe, la hét cố gắng kéo bố quay trở lại nhưng chiếc xe không dừng lại. Không lâu sau, các người anh trai cùng cha khác mẹ của Armin cũng chuyển về sống với mẹ đẻ của họ. Và như vậy là chỉ còn Armin và mẹ ruột. Armin nói rằng việc bố mình bỏ nhà đã khiến Armin cảm thấy phải đứng dậy để trở thành người đàn ông trong gia đình. Bố của Armin lén rút tiền từ tài khoản ngân hàng của mẹ, đồng thời gây nhiều gánh nặng tài chính lên cho hai người. Tuy nhiên, Armin và mẹ có hai căn nhà với một căn là biệt thự. Căn biệt thự này có tổng cộng là 36 phòng và thứ mà để giúp Armin và mẹ gắn kết với nhau là trang trí từng phòng một. Hai người tạo cho mỗi phòng một chủ đề riêng và mỗi phòng mang một ý nghĩa đặc biệt riêng. Người ta nói rằng mẹ của Armin rất kiểm soát con trai. Tuy nhiên thì sự kiểm soát của mẹ đối với Armin thì Armin không cho rằng nó gây phiền toái. Từ góc nhìn của nhiều người bên ngoài nhìn vào thì họ thấy rằng mẹ của Armin rất kiểm soát, quyết đoán và quyết định mọi việc làm của con trai, can thiệp vào mọi lựa chọn, mọi quyết định. Sau khi bố của Armin rời đi, nó khiến Armin cảm thấy cô đơn. Armin dành thời gian rất nhiều ở một mình, đọc sách hoặc ra ngoài, chơi một mình. Armin phải tìm kiếm cách giải trí riêng cho mình. Armin rất hay đọc sách và mê quyển sách Hansel và Gretel, dùng nó để đối phó với việc bố của mình đã bỏ nhà ra đi. Ngoài ra, Armin đã tưởng tượng rằng mình có một người em trai. Từ bé tới lớn, Armin luôn mong muốn có một người em trai nhỏ và Armin đặt tên cho người em trai này là Frankie. Armin nói rằng người em trai trong tưởng tượng này, Frankie, luôn lắng nghe những suy nghĩ trong đầu của mình. Frankie là người đầu tiên mà Armin chia sẻ những suy nghĩ về việc ăn thịt người. Ngoài ra, Armin cũng xây dựng những suy nghĩ liên quan tới tình dục với người em trai không có thật này. Armin nói rằng theo thời gian, Armin đã tạo dựng cho Frankie những yếu tố mà Armin cảm thấy khao khát và hấp dẫn. Armin nói rằng ngay từ bé mình đã có những suy nghĩ về sex với nam giới chứ không phải là phụ nữ. Khi lên 12 tuổi, Armin bắt đầu mơ tưởng về việc ăn thịt bạn bè cùng lớp và bạn bè xung quanh của mình. Động cơ của Armin là bởi vì muốn luôn luôn có những người bạn này là một phần của cơ thể mình và thấy cách duy nhất để làm điều đó là ăn thịt người. Một câu trích dẫn trực tiếp từ Armin: tôi không thể xây dựng mối quan hệ thân mật với những người có ý nghĩa với tôi. Thay vì nói tôi yêu bạn, tôi sẽ nói tôi muốn cắt một miếng từ bạn. Armin chỉ dám chia sẻ những cảm xúc này với người em trai trong tưởng tượng là Frankie. Sau khi tốt nghiệp trung học thì Armin đã nhập ngũ, thể hiện khả năng xuất sắc trong quân đội. Armin được thăng chức rất nhanh và lần đầu tiên trong cuộc đời, Armin cảm thấy mình đã tìm một nơi mà mình có thể được chấp nhận. Sau 12 năm nhập ngũ, Armin rời khỏi quân đội và quyết định trở về nhà sống cùng với mẹ, bắt đầu làm việc là kỹ thuật viên sửa máy tính. Armin dường như là một người đàn ông bình thường, có một nhóm bạn thân và họ cùng nhau đi du lịch, đi chèo thuyền, đi cắm trại. Armin cũng được miêu tả là một hàng xóm tuyệt vời. mọi thứ lại thay đổi trong cuộc đời của Amin khi Amin lên 38 tuổi vào năm 1999. Mẹ Amin qua đời sau khi lên cơn đau tim lúc nửa đêm. Trước khi mẹ qua đời, Amin là người chăm sóc chính cho mẹ, chăm sóc suốt ngày lẫn đêm, bất kể mẹ cần gì và bất kỳ lúc nào mẹ muốn. Điều này làm Amin kiệt sức. Mặc dù rất yêu mẹ và thích dành thời gian với mẹ của mình, nhưng Amin cảm thấy mình đang bị kiểm soát bởi mẹ, giống như là mình còn bé vậy. Vì vậy, sau khi mẹ qua đời, mặc dù Amin rất buồn, Amin nói rằng mình cảm thấy nhẹ nhõm, khi cuối cùng cũng có được sự tự do mà Amin chưa từng có trong cuộc đời của mình. Trong di chúc thì mẹ của Amin đã để lại cho Amin cả ngôi biệt thự gồm 36 phòng ngủ. Đây là lần đầu tiên Amin sẽ sống một mình trong suốt 38 năm cuộc đời, và nó mở ra một thế giới hoàn toàn mới cho Amin. Sau khi mẹ qua đời, một trong những việc đầu tiên mà Amin làm liên quan đến ngôi nhà là tạo ra một ngôi đền thờ dành riêng cho mẹ ở ngay trong căn nhà. Amin tạo ra ngôi đền này từ một búp bê mannequin bằng nhựa, treo nó lên tường, và mỗi tối Amin lấy mannequin từ trên tường, đặt nó lên giường để mở ngoặc kép ngủ. Amin cũng bắt đầu dùng internet nhiều hơn. Trước đó thì không quá quan tâm đến nó, nhưng sau khi mẹ qua đời thì Amin trở nên rất quan tâm tới các thể loại khiêu dâm ở trên internet. Và đặc biệt, Amin chỉ quan tâm đến một loại cụ thể, đó là bất kỳ loại khiêu dâm nào liên quan đến tra tấn hoặc là gây đau đớn. Amin thích xem người khác bị tra tấn, gào thét. Đó là sở trường của Amin. Sau khi xem nhiều video như vậy, nó dẫn Amin đến một phần khác của internet. Đó là phòng chat trực tuyến liên quan tới khiêu dâm, tra tấn. Và cuối cùng dẫn Amin đến phòng chat về ăn thịt người. Những phòng chat này trở thành một cuộc sống thứ hai, một cuộc sống bí mật của Amin. Amin thường vẫn sống bình dị, chào hỏi mọi người xung quanh, nhưng không ai biết Amin làm gì trên mạng mỗi tối. Sau một thời gian tham gia vào các phòng chat này, Amin thấy một trang web có tên là Cannibal Cafe. Cannibal Cafe là một trang web blog dành cho những người có sở thích ăn thịt người. Đây là lúc mà Amin quyết định đăng một bài quảng cáo trên trang web này, viết rằng mình đang muốn tìm một ngoặc kép một nam giới bình thường, tuổi từ 18 tới 25, để bị giết và để bị ăn thịt. Quảng cáo này được đăng vào ngày 19 tháng 11 năm 2001, và Amin viết quảng cáo này không bằng tên thật của mình, mà bằng tên người em trai trong tưởng tượng của mình là Frankie. Là người bình thường sẽ nghĩ rằng sẽ không một ai coi quảng cáo này là thật. Nhưng không, Amin đã nhận được rất nhiều người tình nguyện. Họ nói rằng họ sẵn sàng hy sinh cho Amin, để cho Amin sát hại và ăn thịt mình. Tuy nhiên, điều mà Amin nhận thấy sau khi những người này tình nguyện nhắn tin cho Amin là khi họ biết được rằng Amin đang nói thật thì họ biến mất. Có thể là do sợ hãi hoặc là nhận ra sự nguy hiểm. Những sự từ chối từ những người lạ đã khiến Amin nghĩ rằng có lẽ điều này sẽ không bao giờ xảy ra. Đó là khi Amin nhận được một tin nhắn từ một người có tên là Burns Bradis. Burns, 43 tuổi, là một kỹ sư từ Berlin, nổi tiếng trong cộng đồng mại dâm đồng tính ở Berlin với nhiều ý tưởng về việc tàn phá cơ thể. Giống như Amin, Burns không có một tuổi thơ hạnh phúc. Khi Burns lên 5 tuổi, mẹ Burns tự tử và Burns chưa bao giờ có một mối quan hệ tốt với bố của mình. Sau cái chết của mẹ, bố của Burns từ chối nói về mẹ của Burns, và mỗi khi Burns cố gắng đề cập về mẹ thì bố của Burns trở nên tức giận. Không chỉ thế, sau khi Burns công khai nói với bố mình rằng mình là gay, bố của Burns không chấp nhận và thậm chí từ mặt. Nếu nhìn vào cuộc đời của họ thì từ góc độ so sánh, Burns và Amin, cả hai người này đều không nhận được tình cảm cần thiết từ những người cha, những người mẹ của họ. Trước đây có một lần Burns gặp người bạn của mình có tên là Jimmy. Hai người thân mật, và Burns nói rằng muốn Jimmy đánh và tạo cho mình những cảm giác đau đớn, đặc biệt là ở vùng ngực và bộ phận sinh dục. Burns muốn Jimmy cắt bỏ bộ phận sinh dục của mình và hứa sẽ đưa 10.000 euro và toàn bộ thiết bị máy tính của mình cho Jimmy nếu Jimmy làm. Tuy nhiên, Jimmy không thể thực hiện được. Chính Burns cũng đã đăng bài quảng cáo riêng của mình trên trang web Cannibal Cafe. Quảng cáo của Burns đơn giản ghi là tự gọi mình là món ăn của bạn và sẵn sàng mời ai đó ăn sống mình. Amin tìm người để ăn và Burns sẵn sàng để người khác ăn mình. Burns và Amin trò chuyện qua lại trên trang web Cannibal Cafe trong một thời gian khá lâu trước khi quyết định gặp nhau lần đầu tiên vào ngày 9 tháng 3. Bơn đã đi tàu từ Berlin và Armin đã đón từ nhà ga. Armin nói rằng sau khi Armin đón Bơn từ nhà ga vào khoảng 11 giờ 15 phút, Armin cảm thấy lo lắng, căng thẳng và hồi hộp. Theo Armin thì cả Armin và Bơn đều bị mở ngoặc kép kích thích tình dục bởi ý tưởng ăn thịt người. Tuy nhiên, sự khao khát ban đầu của họ về việc tiêu thụ thì khá là khác nhau. Bơn muốn được ăn sống ngay lập tức, trong khi Armin đang có chút do dự. Armin muốn xây dựng một quan hệ sâu sắc và hiểu rõ Bơn trước khi ăn. Armin có nói rằng, tôi muốn hiểu anh ấy trong khoảng một tuần. Tôi không muốn cắn chết anh ấy ngay lập tức. Sau khi cả hai trò chuyện, họ quyết định dùng máy quay ghi lại toàn bộ quá trình này trên video từ đầu tới cuối. Bơn nói rằng mình muốn chứng kiến cảnh cắt thịt và muốn nhìn thấy Armin ăn sống mình. Bơn muốn tỉnh táo trong quá trình và không những thế còn muốn tham gia vào quá trình tiêu thụ. Có nghĩa là Bơn muốn ăn thịt của chính mình. Ngay từ khi cả hai quay trở lại từ nhà ga, Bơn vào phòng khách của Armin và cởi hết quần áo. Sau đó nói với Armin rằng anh ta muốn Armin ngắm nhìn bữa tối trước khi ăn. Sau đó cả hai lên tầng, nơi mà Armin gọi là phòng giết mổ. Và đó là nơi mọi thứ sẽ diễn ra. Trước bất kỳ hành động ăn thịt người hoặc cắt thịt nào thì cả hai ngồi với nhau trên giường và có quan hệ tình dục. Armin nói rằng Bơn đã chê Armin, nói rằng anh ta không tin Armin đủ sức để gây ra mức đau đớn mà Bơn muốn. Bơn muốn bị đau đớn nhiều nhất có thể và anh ta nói với Armin rằng không tin Armin có đủ tài năng để thực hiện điều đó. Sau khi hai người ngủ với nhau và họ quyết định bắt đầu quá trình. Nhưng sau đó thì họ nhận ra rằng sẽ tốt hơn nếu như Bơn được sử dụng một loại thuốc gây mê để làm nhẹ những cơn đau. Vì vậy cả hai quyết định cùng nhau đến hiệu thuốc, mua một chai thuốc ngủ và một chai siro ho. Sau đó họ quay trở về nhà vào khoảng 6 giờ 30 phút tối ngày 9 tháng 3. Và đây là lúc Bơn uống toàn bộ chai thuốc ngủ cùng với toàn bộ chai siro. Kỳ lạ là Bơn không hề bất tỉnh mà chỉ khiến đầu óc mê muội, giống như kiểu thức đêm quá nhiều. Bơn sau đó nằm xuống trên bàn ở trong phòng giết mổ. Và đây là nơi mọi thứ diễn ra. Tất cả mọi thứ đều được ghi lại bằng video. Nhưng video này chưa bao giờ được công khai vì độ kinh khủng của nó. Khi Bơn đang nằm trên bàn, anh ta bảo Armin hãy cắt đứt cơ quan sinh dục của mình. Armin lấy một con dao trong phòng nhưng không đủ sắc, vì vậy phải chạy xuống nhà bếp và tìm một con dao khác sắc hơn. Khi Armin trở lại phòng giết mổ, cầm con dao tiến lại gần nơi mà Bơn đang nằm, từ từ cắt đứt toàn bộ cơ quan sinh dục của Bơn. Bơn gào thét dữ dội trong đau đớn liên tục trong khoảng 20-40 giây, nhưng rồi tiếng hét cũng dừng lại. Armin nói rằng máu chảy ra từ vết thương hở của Bơn giống như một đài phun nước. Armin nói rằng sau khi cắt, Bơn nói mình không nhìn thấy những gì xung quanh mà chỉ là một màu đen tối. Và sau vài phút thì nói rằng mình không cảm thấy đau. Và anh ta cảm thấy ngạc nhiên vì hy vọng rằng nó sẽ còn đau đớn hơn nữa. Bơn và Armin quyết định lấy cơ quan sinh dục của Bơn để nấu và ăn. Cả hai xuống phòng bếp, lấy nước, cho muối và hạt tiêu và bột tỏi để luộc. Nhưng cả hai phải dừng lại vì họ không thích mùi vị. Vài giờ sau đó, khoảng 9 giờ tối, Bơn nói rằng mình bắt đầu cảm thấy lạnh. Đó là lúc Armin chuẩn bị cho Bơn một bồn tắm ở trên tầng và đặt cơ thể của Bơn xuống để Bơn chảy máu tới chết. Cứ 45 phút, Armin tới kiểm tra Bơn một lần. Thời gian còn lại, Armin chỉ đọc sách. Sau khoảng 2 giờ đồng hồ, Armin giúp Bơn ra khỏi bồn tắm và ngay lập tức Bơn ngã xuống sàn. Sau đó Armin kéo Bơn quay trở lại phòng giết mổ và đặt Bơn lên giường để tiếp tục chảy máu. Armin nói rằng mình có thể nghe được tiếng Bơn cố gắng đứng dậy và đi lại. Sau khi nghe thấy tiếng ngã của Bơn, Armin lên lầu để kiểm tra và khi đó Armin nhìn thấy Bơn đã chết ở trên sàn. Armin nói rằng mình đã cầu nguyện cho thi thể của Bơn trước khi lấy con dao và cắt cổ của Bơn. Sau đó Armin tách đầu của Bơn ra khỏi cơ thể và treo xác lên trần nhà bằng một cái móc thịt. Sau đó Armin mổ lấy nội tạng của Bơn ra khỏi người, rồi cắt đôi toàn bộ cơ thể và đổ nước nóng vào để làm sạch và khử trùng. Sau đó Armin cắt thịt thành từng miếng, cho vào túi và để trong tủ đông. Trong 10 tháng tiếp theo, Amin ăn dần thịt của Burn, và mỗi lần Amin ăn, Amin biến nó thành một bữa ăn hoàn chỉnh vì không phải đêm nào cũng ăn, chỉ dành riêng cho những dịp đặc biệt. Và mỗi khi ăn, Amin chuẩn bị bàn ăn, phủ khăn lên, chọn một chai rượu vang ngon nhất, thắp nến và mô tả mùi vị của thịt người là hương vị mà Amin đã chờ đợi trong vòng 40 năm. Một điều mà Burn không nói với Amin là Burn đã có bạn trai, và Burn không nói với người bạn trai này mình sẽ gặp Amin. Nên người bạn trai đấy sau 2 ngày không thấy Burn về nhà, người này đã gọi điện cho cảnh sát thông báo là Burn mất tích. Nhưng mà trước khi rời khỏi nhà thì Burn đã hủy mọi dữ liệu trong máy tính, nên không một ai biết rằng Burn sẽ đi đâu và gặp ai. Khi thịt của Burn gần hết, Amin quay trở lại phòng chat, bắt đầu nói chuyện với một sinh viên nam và hỏi người này có sẵn sàng hy sinh mình để Amin được ăn hay không. Người sinh viên này hỏi Amin rằng Amin đã có kinh nghiệm trong chuyện này chưa. Amin nói với người sinh viên rằng mình đã có kinh nghiệm và đây không phải là lần đầu tiên. Người sinh viên này hoảng hốt, nhanh chóng liên lạc cho cảnh sát, và 5 tháng sau, chính quyền nhận được lệnh khám nhà của Amin. Và khi họ đến, họ tìm thấy tủ đông của Amin. Amin vẫn chưa ăn hết thịt của Burn nên vẫn còn những mẩu sót lại. Khi phát hiện được tủ đông, nữ cảnh sát hỏi Amin đây là thịt gì. Amin nói rằng đây chỉ là thịt động vật mà có thể mua ở ngoài siêu thị. Nữ cảnh sát này nhìn thẳng vào mắt của Amin, nói từ tốn, tôi cũng làm nội trợ cho gia đình và đây không phải là thịt động vật. Với tất cả những gì mà Amin làm, bạn sẽ nghĩ rằng bản án sẽ rất nặng. Nhưng khi đưa nó ra quan tòa, một cuộc tranh cãi xảy ra. Nhiều người nói rằng cả Amin và Burn đều biết chuyện gì sẽ xảy ra. Cả hai đều biết chủ đích cuộc gặp gỡ là gì, nhưng Burn đã tự nguyện dâng hiến cơ thể của mình cho Amin ăn, nên bản án cần phải được xem xét. Nhưng ngược lại, mặc dù được cho phép và tình nguyện, nhưng những gì Amin làm là quá kinh tởm, nên bản án phải thật nặng. Quyết định cuối cùng của tòa án là phạt tù Amin 8 năm rưỡi tù giam. Nhưng sau khi vụ án được lật lại vài năm sau đó, mức án đẩy lên là tù chung thân với tội danh ngộ sát. Amin đang ở tù và là một tù nhân gương mẫu và chuyển thành người ăn chay. Vì có cải tạo tốt nên Amin được hưởng một số đặc cách, như là được phép đi vào thành phố nơi đông người với điều kiện đeo cải trang và phải đi cùng với 2 sĩ quan. Đó là tất cả những gì chúng ta có cho số ngày hôm nay. Đừng quên like, share, comment, đăng ký và bật nút chuông để không bỏ lỡ số tiếp theo. Podcast có phiên bản video trên YouTube và phiên bản audio trên các nền tảng âm thanh như là Spotify, Apple Podcast. Email của podcast đó là hosovuanpodcast@gmail.com và email cá nhân của tôi đó là edivuofficial@gmail.com. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Xin chào.